Sherlock Holmes hấp hối.
Bà Hudson, chủ nhà của Sherlock Holmes, là người cực kỳ kiên nhẫn. Chẳng những căn hộ của Holmes lúc nào cũng đầy ắp những người quái dị, mà Holmes thì lại lôi thôi lếch thếch cực cùng. Sự nghiền nhạc và giờ ngủ của mọi người, thói quen tập bắn súng lục trong phòng, các cuộc thử nghiệm hóa học vừa kỳ lạ vừa hôi thối, các thô bạo và nguy hiểm bao quanh, khiến anh thành người thuê nhà bê bối nhất tại London. Tuy nhiên, anh thanh toán tiền thuê nhà một cách vương giả. Tôi chắc chắn rằng với tiền thuê căn hộ đó trong mấy năm thì bằng số tiền mua toàn bộ ngôi nhà của bà Hudson. Bà này kính trọng và sợ anh, không bao giờ bà dám làm mất lòng anh. Bà cũng thương mến anh bởi vì đối với phái yếu, Holmes cực kỳ dễ thương và lễ phép. Và tôi biết rõ mức độ tận tụy của bà Hudson nên tôi chăm chú nghe câu chuyện bà kể lại tại nhà riêng của tôi trong năm thứ hai sau khi lấy vợ. Chuyện liên quan đến tình trạng đáng thương của nhà thám tử tư tài ba này. Ông gần chết rồi, thưa bác sĩ. Bà báo như thế. Ông sụm cách đây 3 ngày. Ngày nào tôi cũng tưởng ông không qua khỏi. Ông không muốn tôi đi mời bác sĩ. Sáng nay tôi thấy xương của ông gần như đâm thủng da mặt. Trong cơn sốt, ông nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa. Tôi nổi nóng. Ông có cho phép tôi... Không thì tôi cũng mặc, tôi đi mời bác sĩ ngay bây giờ. Ông ấy đáp, trong trường hợp đó tôi muốn bà mời anh Watson. Tôi chạy vắt giò lên cổ tới đây ngay. Bác sĩ hãy đến đó mau để còn kịp vuốt mắt ông Holmes. Tôi kinh hoàng trong lúc ngồi xe ngựa tới phố Baker. Tôi hỏi chi tiết thì được bà chủ nhà trả lời như sau. Tôi không biết gì nhiều, ông ấy đi điều tra ở phía dưới khu Rotherhithe gần sông Thames và mang bệnh này về. Ông nằm liệt giường vào chiều thứ tư và không ngồi dậy nổi. 3 ngày nay, không ăn uống gì cả. Sao bà không mời bác sĩ? Ông ấy đâu có chịu. Ông Dư biết ông khó tính mà. Tôi đâu dám cãi lời. Ông không còn sống mấy phút nữa đâu. Chỉ nhìn sơ cũng đoán được. Tượng nát lòng đang chờ đợi tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ một ngày sương mù tháng 2, căn phòng đã ảm đạm thê lương, lại thêm cái khuôn mặt xương sầu cạn kiệt từ trên giường đó nhìn tôi, càng làm tôi lạnh người. Đôi mắt bốc lửa của cơn sốt, má đỏ au, những vảy đen dán chặt vào môi, đôi tay run lập cập, tiếng rên rỉ co giật từng cơn. Khi tôi vào, Holmes sẽ nằm bất động hoàn toàn. Khi nhìn thấy tôi, một ánh chớp thoáng qua trong cái nhìn của anh. Anh Watson, tôi đang trải qua một giai đoạn ngặt nghèo, phải không? Holmes nói với một giọng yếu ớt. Anh Holmes, tôi la lớn và bước tới. Lui, lui ngay. Holmes hùng hổ ra lệnh cho tôi. Nếu anh tới gần, tôi sẽ mời anh ra khỏi nhà. Tại sao? Đó là ý muốn của tôi. Rõ ràng là bà Hudson không nói ngoa. Anh ấy không dễ tính tí nào. Tuy nhiên, nhìn tình trạng đó, tôi vô cùng ái ngại. Thiệt sao, Holmes? Sự nghiêm khắc của anh tan biến. Anh không giận tôi chứ? Đó là vì quyền lợi của anh, Watson à? Holmes nói rõ từng tiếng. Quyền lợi của tôi ư? Tôi biết bệnh của mình. Đó là một bệnh thường xảy ra trong giới phu ở Sumatra, Indonesia. Căn bệnh mà người Hòa Lan rành hơn chúng ta. Nhưng cho tới nay, họ cũng phải bó tay. Có một điều chắc chắn là nó truyền nhiễm khủng khiếp và ai mắc bệnh thì phải chết. Holmes nói một cách cuồng vội, hai bàn tay gầy gò run rẩy ra lệnh cho tôi đứng yên. Bệnh lây lan qua sự sờ mó, Watson à? Đúng rồi, qua xúc giác. Đứng xa thì không sao. Vậy tôi phải dừng bước sao? Làm sao tôi có thể tránh né nhiệm vụ đối với một bạn cố chi? Tôi bước tới, nhưng Holmes lại giận dữ. Nếu anh đứng yên tại chỗ, tôi tiếp chuyện anh. Bằng không, thì anh đi về đi.
Tôi tôn kính các biệt tài của Holmes đến nỗi tôi không bao giờ dám coi thường lệnh anh, kể cả những lệnh mà tôi không hiểu. Nhưng hôm đó, tất cả bản năng nghề nghiệp của tôi đều trỗi dậy. Trong tất cả các phạm vi khác, anh ấy là chủ tôi. Nhưng trong căn phòng và người bệnh này, tôi lại là chủ của anh ấy.
Holmes à, một người bệnh chỉ là một trẻ thơ. Anh chịu hay không cũng mặc, tôi sẽ khám bệnh và chữa trị cho anh.
Anh ấy nhìn tôi đăm đăm. Nếu bị bắt buộc, tôi phải được điều trị bởi một thầy thuốc mà tôi tin tưởng.
Anh không tin vào tài năng của tôi ư?
Vào tình bạn của anh thì tin chứ. Nhưng nghĩ cho kỹ, anh chỉ là một y sĩ tổng quát, kinh nghiệm rất hạn chế và học vị rất tầm thường. Thật xót xa phải nói như thế. Anh không cho tôi chọn lựa. Tôi đau xót lắm.
Nói năng như thế là bất xứng, Holmes ạ. Chính cái cách nói năng của anh đã làm cho tôi thấy tình trạng tâm thần của anh. Nhưng nếu anh không tin tôi, thì tôi sẽ đi tìm các danh y của thủ đô này.
Anh quá tốt bụng, Holmes thốt ra, vừa gầm gừ, vừa rên xiết.
Anh muốn trình diễn sự ngu tối của anh ạ.
Anh biết gì? Anh biết gì về sốt Tapanuli? Anh biết gì về sự nhiễm độc đen Đài Loan?
Tôi chưa bao giờ nghe nói tới.
Ở phương Đông có nhiều bệnh lạ lắm.
Anh ngừng để thở.
Tôi biết được khá nhiều qua những cuộc nghiên cứu y khoa hình sự. Do các nghiên cứu đó mà tôi bị mắc bệnh. Anh không làm được gì đâu.
Có thể. Tôi được biết rằng bác sĩ Entry, cuốn tự điển sống về bệnh nhiệt đới, hiện có mặt tại London này. Đừng bảo thủ quá. Tôi đi tìm ông ấy ngay bây giờ.
Tôi cương quyết quay về hướng cửa.
Bỗng, tôi giật mình hoảng hốt. Chỉ trong một giây đồng hồ, người đang hấp hối nhảy bổ ôm chặt lấy tôi và tiếng chìa khóa kêu cái cách trong ổ khóa.
Anh ấy chập chững đi rồi ngã đùng xuống giường, cạn kiệt, thở hổn hển.
Tha lỗi nhé, lỗi đến đây rồi phải ngồi đó chờ ngẫu hứng của tôi thay đổi.
Anh nói đứt quãng, luôn xen kẽ những giây phút ngừng để thở.
Anh luôn lo cho tôi biết rõ. Tôi sẽ nhượng bộ anh, nhưng cho tôi thời gian để lấy lại sức cái đã. Bây giờ thì chưa được đâu, mới có 4 giờ, đến 6 giờ anh được ra về.
Đó là một sự xuẩn ngốc, Holmes à?
Chỉ 2 giờ mà thôi, Watson. Tôi hứa tôi sẽ cho anh về lúc 6 giờ, gắng chờ đi.
Tôi tin rằng tôi không có tự do lựa chọn.
Đúng thế, Watson à, cảm ơn. Tôi không cần người trải ra giường đâu.
Hãy đứng ra xa, Watson ạ.
Ngoài ra, tôi cần đưa thêm một điều kiện khác. Anh sẽ đi cầu viện, nhưng không phải người anh nêu tên, mà người tôi chỉ định.
Tùy anh.
Đó là 2 tiếng hay nhất. Anh có thể đọc mớ sách kia để giải khuây. Tôi hơi mệt. Lúc 6 giờ chúng ta sẽ nói chuyện trở lại.
Nhưng định mạng buộc chúng tôi phải nói chuyện trở lại.
Vài phút đầu, tôi ngồi nhìn đăm đăm cái hình dạng người nằm trơ trơ trên giường. Tấm da che phủ gần hết khuôn mặt và hình như anh đang ngủ. Rồi vì không thể đọc được gì, tôi chậm rãi đi giáp phòng, nhìn chân dung các tên sát nhân nổi tiếng trang hoàng nơi các bức tường. Cuối cùng, tôi tới chiếc lò sưởi, một mớ hổ lốn gồm có ống vó, bao da đựng thuốc sợi, ống tiêm, dao nhỏ, vỏ đạn, súng lục nằm la liệt trên bệ.
Ở ngay giữa có một hộp nhỏ bằng ngà voi, qua nắp, có khe trượt. Thấy một đồ vật đẹp nên tôi